Tâm chúng ta và tâm đạo sư. Tâm đạo sư, tâm Phật và tâm con là đồng là một. Khi hiểu được điều này, con sẽ biết rằng tâm con chẳng bao giờ thực sự xa lìa tâm đạo sư. Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được điều này bằng cách nhận diện bản tánh của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Đạo sư thực thụ là tình yêu thương và lòng bi mẫn, và bất kỳ ai biết yêu thương cũng có đồng một tâm. Tình yêu thương luôn luôn đồng nhau. Tình yêu thương của đạo sư và tình yêu thương của con và tình yêu thương của bất kỳ người nào khác đều có đồng một phẩm tánh. Đó là tình yêu mà bà mẹ dành cho con mình. Trước tiên, con hãy nhận diện cảm giác yêu thương khi nó khởi lên. Đó cũng là một loại tình yêu giống nhau dành cho mọi người, mọi chúng sinh, có hay không có thân. Đó luôn luôn là một tình yêu giống như nhau. Phẩm tánh là như nhau, đồng một thể, nhưng sự khác biệt nằm ở cường độ và giới hạn của tình yêu. Khi tình yêu khởi lên trong tâm mình, con phải nhận biết là tình yêu ấy đồng với tình yêu của đạo sư. Chỉ khác là do tình yêu của đạo sư lớn hơn nhiều so với tình yêu của con. Tăng đoàn và tất cả các đạo sư tâm linh đều có tình yêu lớn hơn rất nhiều so với tình yêu của con. Đức Phật cũng là người có tâm yêu thương tất cả chúng sinh hữu tình. Đây cũng chính là tình yêu như ta có, nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở cường độ và giới hạn. Tình yêu của bậc đạo sư là một tình yêu vô biên, trong khi tình yêu của chúng sinh thường giới hạn. Chúng ta yêu thương một số người này, nhưng lại không yêu thương những người khác. Đây là một tình yêu giới hạn. Con hãy nhận biết rằng mình có một tình yêu tương tự, tình yêu vô biên của Thầy. Nhưng cũng phải nhận biết tình yêu của mình có giới hạn và hãy nghĩ mình phải trưởng dưỡng tình yêu này. Do đó, đầu tiên hãy nhận biết cảm giác yêu thương đó và nhận biết tình yêu của mình không khác tình yêu của đạo sư. Khi nhận ra điều đó, con sẽ thể chứng Bồ Đề Tâm tương đối. Chúng ta phải duy trì chánh niệm trong công phu thiền của mình. Khi hành thiền, chúng ta trước tiên phải nhận biết tất cả các ý nghĩ, tất cả các cảm xúc, phiền não, tất cả những gì đang khởi lên trong tâm. Đặc biệt, khi các vấn đề lớn, các nỗi khổ lớn và các phiền não cường liệt khởi lên, chúng ta phải nhận biết được chúng. Để biết được trình độ tu chứng của mình đến đâu, con phải nhìn vào phản ứng của mình trước một hoàn cảnh tiêu cực. Khi đối diện với một khó khăn lớn hay một cảm xúc phiền não lớn, ví dụ khi sân hận mạnh mẽ khởi lên, lúc đó con phải nhớ tỉnh thức dựa vào tri kiến. Nếu giữ vững được tri kiến, con sẽ có thể ngăn chặn các suy nghĩ về phiền não. Con phải nhớ được về tri kiến của tuệ minh sát Vipassana vào lúc đó. Hãy nhìn vào phiền não ngay khi nó khởi lên, nhận biết nó và đừng chạy theo nó. Sau đó, thông qua thực hành, cuối cùng thì phiền não sẽ biến đi. Tất cả các phiền não và cảm xúc tiêu cực đó sẽ biến mất, và sau đó tâm sẽ trở nên rất sáng tỏ. Tâm quang minh sáng tỏ đang an trú đó thì cũng giống như tâm đạo sư, và chính chánh niệm đó thực sự là đạo sư tối hậu, là lạc ma tối hậu. Lúc đầu, khoảnh khắc sáng tỏ và nhận biết không trụ lại lâu. Chúng ta sẽ nhận biết được một vài ý niệm và tâm sẽ trở nên sáng tỏ, nhưng rồi nhiều ý niệm khác lại khởi lên. Thời gian mà chúng ta có thể duy trì chánh niệm rất ngắn, nhưng qua công phu thực hành, chúng ta phải kéo khoảng thời gian đó dài thêm mỗi ngày. Để làm được điều đó, chúng ta không ngừng đón đầu từng ý nghĩ và từng phiền não ngay khi chúng khởi lên. Ngay khi một phiền não khởi lên, con áp dụng cách đối trị. Con tỉnh thức và phiền não sẽ biến mất. Và rồi một phiền não khác khởi lên, và một phiền não khác lại khởi lên, và cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta phải huân tập cách đối trị cho từng phiền não một, đến khi tất cả đều lần lượt biến mất. Cuối cùng thì chúng sẽ lắng xuống một cách tự nhiên, và tâm sau đó có thể an trụ trong trạng thái tự nhiên của nó. Đó chính là tâm đạo sư, Bồ Đề Tâm tối hậu. Trước tiên, chúng ta phải hiểu được rằng chánh niệm của mình và chánh niệm của đạo sư giống nhau. Hiểu như vậy để rồi phải thực hành liên tục không ngừng dứt. Tại thời điểm bắt đầu tu tập này, vẫn còn sự khác biệt giữa tâm ta và tâm đạo sư. Sự khác biệt không nằm ở các ý niệm và phiền não của ta, bởi vì phiền não cũng khởi hiện trong tâm đạo sư không khác. Mọi sự khởi lên đều giống nhau, nhưng sự khác biệt đến từ cách thức phiền não được giải thoát và đến từ cách chúng ta đối phó những gì đang khởi lên. Đây cũng chính là điều tạo ra sự khác biệt giữa một người bình thường và một vị đạo sư. Phiền não khởi lên theo cùng một cách thức, nhưng cách đối phó của mỗi người lại khác nhau. Một vị thầy tâm linh có khả năng buông xả được các phiền não đó. Phiền não vẫn khởi lên, nhưng vị thầy không chấp trước vào chúng, mà cứ để mặc chúng và rồi chúng tan đi. Đối với một người bình thường, phiền não cũng khởi lên tương tự như thế. Nhưng vị chấp trước, họ nghĩ đi nghĩ lại về chúng và rồi bị chúng sai sử. Sự khác biệt giữa một hành giả cao thâm và một chúng sinh yếu kém, bình phàm là chúng sinh đó chấp trước vào các ý niệm của mình. Họ xem ý tưởng của mình là thật, có giá trị chắc thật, và rồi họ không ngừng chấp trước vào những niệm này. Phiền não hầu như trở thành bạn của họ, họ cổ suý, hỗ trợ cho phiền não. Ví dụ họ cảm thấy việc đánh trả, phản ứng theo một cách nào đó, hay việc báo thù là điều chính đáng. Họ nghĩ rằng họ phải tuân thủ điều đó, rằng đó là một việc tốt cần làm. Nhưng ngược lại, một người tu chứng cao thâm thì sẽ buông xả. Lỗi lầm thực sự đến từ việc bám chấp vào các niệm tưởng và do đó phiền não đang khởi lên. Nhưng buông xả là việc khó khăn vì chúng ta đã quen với việc bám chấp từ vô thủy đến nay rồi. Điều quan trọng ở đây là nhận biết rằng bám chấp vào các phiền não đó chỉ dẫn đến những khó khăn trong mọi đời sau. Nếu còn bám chấp vào phiền não, điều này chỉ dẫn đến các khó khăn và lỗi lầm. Cho nên tốt hơn hết là hãy buông bỏ, cứ bỏ mặc phiền não đi. Nếu còn thực sự có thể buông bỏ và giải thoát các niệm tưởng của mình, thì chính kẻ thù và đối thủ của con cũng sẽ dần dần thoát khỏi bám chấp. Nếu con thực hành kham nhẫn trong mọi tình huống, thì kẻ thù có thể trở thành bạn của con. Đó là lợi ích trước mắt đến từ việc giải thoát các ý niệm của mình. Cuối cùng, khi mọi ý niệm đều đã được giải thoát, tâm của con sẽ thực sự trở thành tâm của đạo sư. Đó là việc chứng ngộ Bồ Đề tâm tối hậu. Khi hành thiền, chúng ta phải từng bước nhận ra tâm của mình và tâm của đạo sư là bất khả phân. Nếu con có một đạo sư mà con rất tin tưởng, rất sùng kính, thì khi con nghĩ về đạo sư, trong một khoảnh khắc khi lòng sùng kính dâng trào mãnh liệt, thì lòng sùng kính đó thực sự sẽ có năng lực kết thúc mọi suy nghĩ bình phàm. Khi lòng sùng kính mạnh mẽ khởi lên, mọi tư tưởng bình phàm sẽ ngừng dứt, và vào thời khắc đó, tâm của con và tâm của đạo sư sẽ đồng như nhau và sẽ thực sự tan hòa vào nhau. Thỉnh thoảng khi người ta gặp khó khăn hay khi tính mạng đang bị đe dọa nghiêm trọng, nếu có thể nhớ tưởng đến đạo sư vào khoảnh khắc ấy, thì đạo sư sẽ xuất hiện. Sự xuất hiện tưởng chừng có vẻ như là hình tướng đạo sư, nhưng cái thực sự xuất hiện ở đây chính là tâm của đạo sư. Lúc đó thực sự tâm của đạo sư là cái gì mà ta nhận biết được? Người ta có thể nghĩ rằng những gì xuất hiện trước họ không phải thực sự là đạo sư. Thực ra đấy chính là tâm của đạo sư đấy. Ngay cả khi không nhìn thấy hình tướng của đạo sư, tâm con vẫn có thể tan hòa với tâm đạo sư. Đó là đặc tính của lòng sùng kính đối với đạo sư. Và ngay cả trong trạng thái không có hình tướng, thì đạo sư vẫn có thể khởi hiện trước con thông qua năng lực của lòng sùng kính của chính con. Mặt khác, khi con thực hành giai đoạn khởi sinh của bổn tôn, thì trong lúc quán tưởng sẽ có lúc bổn tôn xuất hiện trong thoáng chốc và rồi sẽ biến đi. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đối tượng hiện ra đó đích thực là bổn tôn. Tương tự, khi con nhớ tưởng về đạo sư và đạo sư hiện ra thì đó đích thực là đạo sư. và vị đạo sư đang an trú trong bản tâm, tướng tâm của đạo sư, rốt ráo chính là tâm. Ba thân. Tâm đó siêu vượt sinh tử, đó là chân tánh của đạo sư. Đạo sư chân thật không phải là sắc tướng của thầy. Sắc tướng của thầy cũng giống như thân thể của chúng ta thôi. Một ngày nào đó, thân ấy sẽ bị hoại diệt. Vì là một hợp thể nên nó mang tánh vô thường. Khi đạo sư lìa đời, tâm đạo sư sẽ chuyển hóa thành các tướng của báo thân. Thật ra thì hình tướng của đạo sư chính là ứng hóa thân và ngữ của đạo sư là báo thân. Ngữ của đạo sư là báo thân vì đạo sư dùng lời nói để giảng pháp cho chúng ta, như giảng về cách thực hành các giai đoạn sinh khởi và viên mãn chẳng hạn. Sau đó, nếu chúng ta thực hành những gì thầy đã giảng, thì tâm chúng ta sẽ trở thành đồng là một với tâm của đạo sư. Khi tâm đệ tử hòa quyện với tâm đạo sư, điều này cũng giống như tâm nhìn thấy tâm. Cái mà chúng ta sẽ thành tựu không phải là thân vật lý, không phải là vật chất, mà chính là thành tựu báo thân của đạo sư. Rốt ráo thì trên nền tảng đó, chúng ta sẽ thành tựu pháp thân hay tâm bản nhiên bất nhị. Khi thực hành giai đoạn sinh khởi, chúng ta sẽ dần dần chứng ngộ được ba thân của Đức Phật thông qua tu tập. Trước tiên, vị bổn tôn mà chúng ta thiền định và quán tưởng khởi hiện từ pháp thân. Vô lượng bổn tôn trong báo thân hung nộ và từ hòa đều khởi hiện từ pháp thân. Hành giả chúng ta là ứng hóa thân. Nền tảng tâm chúng ta là Phật tánh và chỉ vì nhất thời, do có một số nghiệp thiện và bất thiện, nên chúng ta phải tái sinh trong sáu cõi luân hồi trong nhiều hình tướng khác nhau. Nhưng nền tảng tâm của chúng ta lúc nào cũng đồng như nhau. Phật tánh của chúng ta không bao giờ thoái chuyển, không bao giờ bị ô nhiễm hay hư hoại, mà luôn luôn bất biến và vẫn y như trạng thái sơ nguyên ban đầu. Chỉ là tạm thời chúng ta xuất hiện trong các hình tướng này, giống như băng trôi trên mặt nước. Chính Đức Phật đã dạy trong mỗi chúng sinh là một vị Phật chỉ bị che chướng bởi các uế trược tạm thời. Các uế trược tạm thời chính là uế trược của sự chấp ngã. Bổn tôn Du Già. Trước tiên chúng ta lầm nhận có một cái ngã và rồi, vì lý do đó chúng ta làm cho phiền não khởi lên. Chúng ta tạo nghiệp và tích tụ tập khí. Các tập khí nghiệp sau đó sẽ tạo ra thân, tướng và hình thù. Một khi thân đã được tạo ra, ngữ cũng được tạo và tiếp theo, một trạng thái tâm nhất định sẽ được tạo ra. Để tịnh hóa các che chướng về thân, khẩu và ý đó, chúng ta thực hành pháp bổn tôn Du Già. Khi ta quán tưởng hình tướng bổn tôn trong giai đoạn sinh khởi, chúng ta sẽ tịnh hóa các che chướng của thân phàm thường và khởi hiện trong hình tướng cầu vồng của bổn tôn. Sau đó chúng ta tụng minh chú của bổn tôn để tịnh hóa các ô nhiễm về khẩu của mình. Chúng ta thường bám chấp vào các âm thanh mà tai ta nghe thấy, và bằng việc tụng minh chú, chúng ta ngừng bám chấp vào các âm thanh bình thường. Như vậy, khi quán tưởng bổn tôn và tụng minh chú, chúng ta sẽ tịnh hóa mọi âm thanh và hình tướng phàm thường. Khi tâm hoàn toàn không còn bám chấp vào hình tướng và âm thanh, tánh sáng tỏ quang minh của tâm ngày một tăng trưởng. Chúng ta tịnh hóa thân bằng pháp quán tưởng trong giai đoạn sinh khởi, tịnh hóa khẩu bằng cách tụng chú và tịnh hóa tâm bằng cách nhất tâm an trú trong định. Tất cả các pháp dung chứa trong luân hồi và niết bàn chưa bao giờ tự thân hiện hữu. Tất cả đều là các phản chiếu tự nhiên của tâm và của tánh giác rõ biết nguyên sơ. Tánh giác rõ biết nguyên sơ chẳng là gì khác ngoài bản tánh chân tâm. Ngay trong lúc này đây, đối với từng người chúng ta, thực tánh của tâm mình chính là như sau: bình đẳng, trí huệ, vốn rõ biết từ nguyên sơ, tỉnh thức hiện tiền không gián đoạn và tánh không, siêu vượt mọi khái niệm trừu tượng. Điều này có thể được giải thích bằng ba đại lộ giải thoát. Đại lộ giải thoát thứ nhất là tánh không. Nó không phải là cái gì mới được tạo ra, mà đã vốn tồn tại một cách cố hữu và thực tánh của không tánh là vô vi. Tinh túy của tánh không vượt thoát mọi sự định danh hay gán đặt, và chúng ta cũng không thể mô tả tánh không như một đối tượng của tâm thức, vì tinh túy của tánh không không nằm trong phạm vi tâm thức dựa trên khái niệm. Ta chẳng thể nào xác định được các đặc tính của tánh không. Đó chính là đại lộ giải thoát thứ hai. Trong bình đẳng tánh, chẳng có gì để chứng đắc và cũng chẳng có hành động chứng đắc một điều gì, nên chẳng có gì để có thể mong cầu. Do đó, đại lộ giải thoát thứ ba là không mong cầu kết quả, vô nguyện. Khi quán tưởng sự khởi hiện của mạng Đà La và Bổn Tôn trong lúc hành trì pháp tu Bổn Tôn, trước hết, con hãy quán tưởng cung điện rộng lớn vô biên của Bổn Tôn, và sau đó con sẽ khởi hiện chư Bổn Tôn ở bên trong cung điện. Có hai giai đoạn để khởi hiện cung điện rộng lớn vô biên. Giai đoạn thứ nhất được gọi là tịnh hóa môi trường, và giai đoạn thứ hai là thực sự phát triển cung điện rộng lớn vô biên. Ở giai đoạn thứ nhất, chúng ta tịnh hóa sự hình thành của thế giới, nơi mà chúng sinh hữu tình được sinh ra. Trước hết, chúng ta bắt đầu với yếu tố không gian và với tâm, vốn là nguyên nhân chủ yếu hình thành nên thế giới. Nghiệp đặc thù của các chúng sinh hữu tình, khi cùng tích tập và mang cùng bản chất, tạo ra các thế giới đặc thù, vốn hiện ra với các chúng sinh có cộng nghiệp giống nhau. Tập khí từ các cộng nghiệp này ảnh hưởng đến tâm và nhận thức của họ. Nghiệp chung của họ trổ quả thành một môi trường chung, và họ cùng sống chung trong đó. Đây là ta đang nói đến mạng Đà La của bốn đại châu và núi Tu Di. Giờ thì môi trường đó sẽ được tịnh hóa thành một Phật độ, nơi chư Phật làm sống dậy các hiện tượng vốn thanh tịnh như hư không, còn được gọi là hư không pháp giới. Các tác nhân để tịnh hóa hư không pháp giới gồm sáu chủng tự E, Yam, Ram, Bam, Lam và Sum, vốn sẽ tịnh hóa ngũ đại và sự bám chấp của ý niệm vào ngũ đại. Ở đây, còn phải có sự tự tin của một hành giả vào sự hợp nhất của nền tảng chung và đạo quả. Con phải nhớ rằng, trong trạng thái thanh tịnh nội tại vốn sẵn có, thì ngũ đại chính là năm vị Phật mẫu trong ngũ Phật bộ. Kế tiếp, chúng ta khởi sinh cung điện rộng lớn vô biên của Bổn Tôn để tịnh hóa trú xứ của các chúng sinh hữu tình, là nơi mà họ sinh sống, như nhà cửa chẳng hạn. Sự bám chấp bằng ý niệm vào các trú xứ thông thường được tịnh hóa thành pháp giới thể tánh trí nguyên sơ, không còn bất kỳ sự tạo tác nào. Nói theo giáo pháp, đó là trú xứ của hết thảy chư Phật. Do đó, cung điện rộng lớn vô biên nội tại của Bổn Tôn chính là lâu đài của bản tâm tự nhiên. Đây chính là sự hóa hiện của các hiện tướng thanh tịnh cố hữu vốn có. Tinh túy của các hiện tướng thanh tịnh, tức là tác nhân tịnh hóa, sẽ được đưa vào đường tu và trở thành cung điện của các hiện tướng thanh tịnh cố hữu vốn có của các Phật độ.